Bài Thích Phúc Âm theo Thánh Luca. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Một người phú hộ kia có một người quản lý, và người này bị tố cáo đã phung phí của chủ. Ông chủ gọi người quản lý đến và bảo rằng: Tôi nghe nói anh sao đó, anh hãy tính sổ công việc quản lý của anh, vì từ nay anh không thể làm quản lý nữa. Người quản lý nghĩ thầm rằng: Tôi phải làm thế nào, vì chủ tôi có chức quản lý của tôi. Cuốc đất thì không nổi, ăn mày thì hổ ngươi. Tôi biết phải liệu thế nào, để khi mất chức quản lý, thì sẽ có người đón tiếp tôi về nhà họ. Vậy anh gọi từng con nợ của chủ đến và hỏi người thứ nhất rằng: Anh mắc nợ chủ tôi bao nhiêu? Người ấy đáp: 100 thùng dầu. Và anh bảo người ấy rằng: Anh hãy lấy văn tự, ngồi xuống mau mà viết lại 50. Rồi anh hỏi người khác rằng: Còn anh mắc nợ bao nhiêu? Người ấy đáp: 100 giả lúa miến. Anh bảo người ấy rằng: Anh hãy lấy văn tự mà viết lại 80. Và chủ khen người quản lý bất lương đó đã hành động cách khôn khéo. Vì con cái đời này khi đối xử với đồng loại thì khôn khéo hơn con cái sự sáng. Phần thầy bảo các con, hãy dùng tiền của gian dối mà mua lấy bạn hữu, để khi mất hết tiền bạc thì họ sẽ đón tiếp các con vào chốn an nghỉ đời đời. Ai trung tín trong việc nhỏ thì cũng trung tín trong việc lớn. Ai gian dối trong việc nhỏ thì cũng gian dối trong việc lớn. Mà nếu các con không trung thành trong việc tiền của gian dối, thì ai sẽ giao phó của chân thật cho các con? Không đầy tớ nào có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc nó ghét chủ này và mến chủ kia, hoặc phục chủ này và khinh chủ nọ. Các con không thể làm tôi Thiên Chúa mà lại làm tôi tiền của được. Kính thưa anh chị em, người ta hay nói đùa là ông Tổng thống Washington và Lincoln thường đi xem lễ hơn là mấy ông Hamilton và Jackson. Còn như Tổng thống Grant và Franklin thì dường như chẳng thấy đến nhà thờ bao giờ. Tôi chẳng hiểu anh chị em có biết người ta muốn nói cái gì không? Chứ là hình của Tổng thống Washington thì được in ở trên tờ bạc $1. Hình Lincoln thì trên tờ $5. Và cứ theo thứ tự thì ông Hamilton, Jackson, Grant và Franklin thì được in trên tờ $10, $20, $50 và $100. Thế rồi khi nhìn vào trong cái giỏ tiền nhà thờ thì người ta thì cứ thấy là ông Washington và ông Lincoln nhiều lắm. Cho nên người ta mới nói là hai ông này xin đi nhà thờ hơn là mấy ông kia. Không hiểu mình nên nghĩ thế nào về cái lời nói rất là khôi hài, nhưng cũng thật là đúng đó. Thế nhưng cách đây không lâu, ở trên tờ Catholic Register có đăng một bản tin rất đáng cho chúng ta suy tư. Tôi là có một người công dân Hoa Kỳ tên là Jim O'Donnell, 36 tuổi, đang làm việc tại Anh Quốc trong một nhóm các ngân hàng của Hồng Kông, Thượng Hải, London và New York. Thì anh đã gây sửng sốt cho giới thương gia khi tuyên bố nghỉ việc để về nước. Mặc dù lúc đó hệ thống 4 ngân hàng Hồng Kông, Shanghai, London và New York vừa tăng lương cho anh với số tiền là $1,650,000 một năm. Nhiều người thắc mắc về cái quyết định của anh và muốn tìm hiểu nguyên do. Và cuối cùng thì họ biết được rằng Jim O'Donnell đã về nước để theo học tại một đại chủng viện với cái ước mong là sẽ trở thành một linh mục. Nghe qua bản tin, không biết anh chị em nghĩ thế nào, chứ tôi thấy là khó hiểu quá. Khó hiểu không chỉ là việc một người từ biệt trần gian để bước vào cái con đường tu trì, nhưng còn là việc anh ta từ khước luôn cả một cái nghề nghiệp thơm tho và lợi nhuận vô cùng lớn lao, 1.650.000 một năm, để bước vào cái nẻo đường mà thưa anh chị em chỉ cần tìm cái số lẻ ở phía sau, tức là 50.000 một năm thôi, thì cũng là một vấn đề gay go rồi. Có lẽ trước mắt nhiều người thì anh Chiêm là một kẻ điên rồ, nếu không muốn nói là khờ dại. Anh chị em hiểu như thế nào về cái quyết định và hành động trên đây của anh Chiêm? Nó là một quyết định và hành động sáng suốt, khôn ngoan hay là điên rồ, khờ dại? Tôi nghĩ là chúng ta khoan vội trả lời trước khi cùng nhau tìm hiểu cái đoạn tin mừng hôm nay. Đoạn tin mừng mà theo một vài nhận xét thì cũng là khó hiểu lắm. Hay là có một người quản lý sắp bị sa thải vì bất chính, bất hảo, bất công trong việc điều hành và sử dụng các tài sản của chủ mình. Rồi anh ta bối rối tự nhủ, mình sẽ làm cái gì đây? Vì ông chủ sắp đuổi việc mình rồi. Bây giờ ra ngoài, cuốc đất thì không nổi, ăn mày thì hổ ngươi, bị mất việc thì chỉ có chết đói. Nhưng rồi anh ta đã có một quyết định và hành động chớp nhoáng. Cái quyết định và hành động của anh Chiêm thì làm sửng sốt các chủ nhà băng, còn quyết định của anh quản lý bất lương thì lại làm sửng sốt các con nợ. Một bên thì chủ, một bên thì những người nợ. Vì được một cái là thấy anh ta kêu mình tới bảo lấy receipt ra, xóa đi cái số 100 thùng dầu và ghi lại 50, xóa đi cái số 100 bao lúa và ghi lại 80. Sửng sốt qua đi chứ, thậm chí còn vui mừng nữa khác. Thử hỏi nếu anh chị em đang mắc nợ nhà băng 100.000 cho cái căn nhà, 10.000 cho chiếc xe, hay là những học sinh mới ra trường đang mắc nợ mấy chục ngàn tiền học, và đùng một cái nhận được giấy báo là tiền nợ được xóa bớt một nửa hay là 1/3, không điều kiện, không lý do, thì anh chị em có sửng sốt và vui mừng không? Chắc là có quá đi chứ. Mà số tiền được tha càng nhiều thì cái sự sửng sốt và vui mừng của mình càng lớn. Người quản lý bất lương đã gây sửng sốt cho những con nợ. Thế nhưng Chúa Giêsu lại gây sửng sốt hơn cho bao người đang nghe Ngài. Ấy là sau khi giới thiệu người quản lý bất lương bị tố cáo, và sau khi kể một loạt các hành vi gian dối mập mờ của hắn, thì Chúa Giêsu lại kết luận một câu là ông chủ khen người quản lý bất lương đó. Chủ khen. Theo một số các nhà chú giải thì không phải chủ khen, mà chính Chúa Giêsu khen người quản lý đó. Thưa anh chị em, tưởng là với những cái hành động gian dối như thế thì phải bị kết án và trừng phạt nghiêm khắc, chứ tại sao lại là khen? Khen thế này thì có khác gì dân Mỹ khen Bin Laden? Phải chăng Chúa Giêsu khuyến khích người ta xảo trá, gian dối à? Nếu như trong cái thời gian kinh tế bị suy thoái như hiện nay, nhiều người mất job, nhiều người bị thất nghiệp, và nếu trước khi bị thôi việc, tôi làm một cái gì đó có lợi cho mình, mặc dù sẽ gây tổn thất cho chủ, thì có khác gì người quản lý bất lương ở trong Phúc Âm? Phải chăng đó là cái sự khôn ngoan mà Chúa Giêsu muốn dạy cho con cái của Ngài? Chắc chắn không phải thế. Đúng hơn, cái điều mà Chúa Giêsu muốn nói với người ta ấy là hãy dùng tiền của bất chính mà mua lấy bạn bè. Cái câu nói này của Chúa Giêsu đã làm tôi nhớ đến một viên quan nước Tề trong thời chiến quốc. Viên quan có tên là Điền Văn, rất giàu có và cho vay mượn nhiều nơi lắm. Một hôm Điền Văn sai người nhà là Phùng Huyên sang nước Tiết để đòi nợ. Và lúc sắp đi, Phùng Huyên mới hỏi sau khi thu được nợ thì Ngài có ý định mua gì mang về không? Điền Văn trả lời, thì ngươi xem trong nhà còn thiếu thứ gì thì mua thứ đó. Và khi sang lên đất tiết, Phùng Huyên cho gọi tất cả dân làng lại và bảo rằng, các ngươi nợ Điền Văn bao nhiêu thì nay Điền Văn cho hết. Và nói rồi, ông ta đem giấy tờ ra đốt sạch. Lúc về nhà, Phùng Huyên mới trình lại với Quang, tôi thấy nhà tướng công không thiếu thứ gì, chỉ có thiếu một thứ đó là ơn nghĩa. Thế nên tôi đã trộm phép để mua về cho tướng công rồi. Điền Văn nghe thế thì cũng chẳng hỏi chi đến chuyện tiền bạc đòi được hay không. Và sau này, khi mà Điền Văn, hay còn gọi là Mạnh Thường Quân, bị cất chức và phải về đất tiết sinh sống, thì khi vừa đến nơi, dân chúng nhớ đến cái ơn xưa nên kéo nhau ra đón rước đầy đường. Mạnh Thường Quân mới quay sang Phùng Huyên mà nói, phải chăng đây là những gì mà hồi xưa ngươi đã mua cho ta? Thưa anh chị em, hãy mua ơn nghĩa, mua bạn bè, mua công đức, mua tình mến thương. Cổ nhân đã dạy như thế. Mà để mua được như thế thì không phải là chuyện mở hầu bao của mình, nhưng đúng hơn là mở tâm hồn của mình ra, mở rộng cái tấm lòng quảng đại yêu thương chân thành của mình ra với tha nhân. Và trái với mở ra là những gì khép kín, ích kỷ, chiếm hữu và thu gom. Mà một người chỉ biết thu gom, chiếm hữu, ích kỷ trong sự khép kín thì làm sao có được một cái mối quan hệ tốt đẹp với người khác. Đời thường của con người, một cuộc sống tạm bợ, nay ở thành phố này, mai sang thành phố khác, nay ở nước này, mai sang ở nước kia, nay còn đó, mai chết mất, mà người ta còn được mời gọi là hãy mua ơn nghĩa để sống, thì huống chi những con người có niềm tin vào cuộc sống vĩnh hằng trong một đất nước trường tồn và đời đời là nước trời đấy. Thì chúng ta lại càng phải mua ơn nghĩa biết bao nhiêu. Và đây chính là cái điều Chúa Giêsu muốn hướng chúng ta về. Hãy dùng tiền của gian dối mà mua lấy bạn hữu. Để khi không còn tiền bạc nữa, tức là khi chết rồi, khi không còn làm ra sử dụng tiền bạc được nữa, thì họ sẽ đón tiếp các ngươi trong chốn an nghỉ đời đời. Khôn ngoan là biết hướng về cái sự đời đời đó, chứ không phải 10 năm hay là 70 năm nó trần gian này. Và tôi nghĩ Jim O'Donnell đã khôn ngoan khi biết nhìn vào cái giá trị của sự sống đời đời trong sự chọn lựa của mình. Một cái chọn lựa có thể nói là quyết liệt, can đảm và điên rồ vì nước trời. Thưa anh chị em, có ai mà lại không bước ra khỏi cuộc sống trần gian này để bước vào cái chốn đời đời? Có người bước đi lúc tuổi già, sức yếu, không còn khả năng để mà làm việc nữa. Nhưng cũng không ít người phải đi vào cái cõi đời đời lúc đang mạnh khỏe và đang hái ra tiền. Tôi chắc là nhiều người bị chết tại World Trade Center trong cái biến cố vừa qua, làm ra nhiều tiền hơn bất cứ ai trong chúng ta đây. Nhưng thử hỏi là ai mang qua bên thế giới kia được đồng nào không? Có ai sẽ cầm theo được một ít vàng hay đô la để đút lót cho ông Hành Tê-rô không? Mà giả như có đem theo thì cũng chẳng xài được. Vì như có lần tôi đã từng chia sẻ với anh chị em rằng, nước nào thì xài tiền nước đó, Mỹ thì đô la, Mỹ thì peso, Ý thì lira, Pháp thì xăng. Và nước trời không có xài đô la hay euro hay peso đâu. Nhưng là cái đồng tiền của ơn nghĩa, của công đức, xuất phát từ cái lòng yêu thương chân thành. Thế thì Khi biết được rằng sẽ có một ngày, sẽ không biết là ngày nào, tôi sẽ rời khỏi căn nhà trần gian để đi vào cái cõi đời đời. Lúc đó tôi sẽ không còn làm chức quản lý, nhưng là sẽ tường trình về những gì tôi đã được giao phó và xin lỗi ở trong cuộc đời trần gian. Và những thứ tôi được giao phó có thể là của cải, tiền bạc, nhưng cũng có thể là tài năng, trí thức, sức lực, tình cảm, thời giờ. Thế nên ngày hôm nay, lời Chúa nhắc nhở tôi tự vấn là tôi có đang phung phí tài năng, sức lực, tình cảm, tiền bạc trong việc làm mất nhân phẩm, đạo đức, công bằng. Hay là tôi đang sử dụng chúng ở trong việc mở rộng lòng nhân, gia tăng ơn nghĩa và xây đắp tình người đây? Chắc chắn việc chúng ta tường trình và tính toán sổ sách với Thiên Chúa sẽ xảy ra. Và chắc chắn là Ngài sẽ nói với chúng ta một trong hai câu này: hỡi tên quản lý bất lương, hãy xéo đi. Hoặc là hỡi người quản lý tốt lành, hãy vào hưởng phúc với chủ ngươi. Chúng ta sẽ được nghe câu nào lại còn tùy thuộc vào cung cách sống niềm tin của chúng ta hôm nay. Tôi cầu xin để tất cả đều biết sống ngay chính, công bằng, quảng đại, chia sẻ, dấn thân, để mai kia mình sẽ nghe thấy cái lời ngọt ngào đó là hỡi con, hãy vào hưởng phúc đời đời với ta. Amen.